This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Xin đến mang hồi sinh ước mơ. dòng xưa ngọt ngào yêu thương, xin dắt con trên lối đi chân lý.
Men ơi, men có đó không?
Có mặt, có mặt.
Ồ, lâu quá không nói chuyện.
Mang khỏe không?
Cũng được, được. Mùa này allergy đó, nhưng mà năm nay không có bị nặng lắm. Chắc không hiểu, cũng may mắn thôi. Thế bà nội, bà ngoại lo cho các cháu như thế nào? Bận không?
Ôi, bệnh các con, các cháu thì là đó là một cái phúc. Lo được đó là một cái phúc Chúa cho.
Đúng.
Bệnh không tên nhiều lắm, việc thì việc không tên hết, cái chuyện này lại đến cái chuyện kia hết, đứa con gái kêu lại đến con trai kêu, thành ra hết cháu nội rồi đến cháu ngoại, là cảm ơn Chúa.
Nhưng
cảm ơn
mà
Chúa cho những công việc đó. Còn nhiều có những người mà phải lo những cái công việc
bên
phức
ngoài
tạp hơn mà không được phần thưởng gì cả. Thì còn
có những người
còn
tuyệt
công
vọng,
việc trong gia đình thì cảm tạ ơn Chúa.
Có những người tuyệt vọng như cái bài hát đó, men nghe thấy sao?
Hay quá, quá hay. Mà cái tựa cũng hay nữa.
Cậy trông
bất chấp tuyệt vọng.
Bài hát đó của Trại Uy nha.
Của Trại Uy.
Trại Uy, nhạc của Trại Uy đó. Men
thì
nhớ Trại Uy không?
Biết biết chứ, biết cha mà.
Mà cha mới
Ai đứng
đi
mình thì biết.
Cha mới đi một chuyến đến một cái trại tâm thần đó, cha có kể chuyện đó, có muốn nghe không?
Ừ, đi nghe
Ok,
nghe thử
rồi
đi.
Mời nghe nhá, nghe nghe cha kể nhá.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả nghe đài radio. Và các chị mang miến muối thân mến. Như đã ước hẹn là chúng tôi sẽ đi làm mục vụ Tam Nhật Thánh nhân mục phục sinh. Khi trở về, chúng tôi sẽ hầu chuyện quý vị, sẽ kể lại những ấn tượng, những con người chúng tôi gặp ở một cái trại tâm thần tên là Trọng Đức. Trước tiên là chúng ta có thể tìm hiểu cái ý nghĩa của tên Trọng Đức. Có hai lý do. Thứ nhất là đây là một cái trại tâm thần nằm ngay trên địa bàn của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Và cái lý do thứ hai sâu xa hơn là bởi vì họ đảo cái tên Đức Trọng nó thành Trọng Đức, có nghĩa là một cái nơi mà con người ta được tôn trọng đạo đức làm người, cư xử với nhau bằng đạo đức làm người và chân quý thăng hoa, giúp cho người ta được chữa lành để giữ được cái đạo đức của con người với nhau. Khởi đầu thì trung tâm này bắt đầu từ chuyện một gia đình, hai ông bà là tông đồ giáo dân của cha Nguyễn Hưng Lợi dòng Chúa Cứu Thế ở trên cái vùng địa bàn Lâm Đồng này. Hai ông bà cùng với các con của mình, hai ông bà có đến 9 người con, là nam lẫn nữ. Thì cái người con cả là năm nay cũng 70 mấy tuổi. Người con thứ nhì cũng bằng tuổi chúng tôi là 60 mấy tuổi. Hai ông bà thì đều 90 mấy tuổi rồi. Ông đã mất cách đây 5-6 năm, và bà cụ thì bây giờ vẫn còn sống. Hai vợ chồng cùng với 9 người con lập nghiệp ở trên cái vùng này. Ngoài việc mà canh tác, trồng trọt và chăn nuôi thì hai ông bà tham gia vào tông đồ truyền giáo cho cha Nguyễn Hưng Lợi. Cũng phải hiểu là cha Nguyễn Hưng Lợi lúc đó dòng chú Ngô Thế đang gặp rất nhiều khó khăn. Ngài không được làm mục vụ, công an gây khó dễ rất là nhiều. Ngài chỉ có thể dâng thánh lễ từ xa, tức là ngồi từ phía giáo dân, rồi truyền phép lên bàn thờ, rồi một thầy mang mình thánh chúa trao cho mọi người. Suốt bao nhiêu năm như vậy ngài bị quản chế, nên công việc tông đồ đại đa phần là anh chị em tông đồ giáo dân cộng tác với ngài đi truyền giáo. Thế thì hai ông bà này khi đi truyền giáo băng qua các cánh rừng, có đồi núi, thì bắt gặp những con người bị tâm thần, bị trói lại ở trong rừng, và họ thỉnh thoảng gia đình họ đem đến cho họ một ít thức ăn, mặc kệ đó, và có thể là chết cũng được cũng phải, là bởi vì cái quan niệm của người dân tộc cho rằng những người tâm thần là bị ma đã bắt được, bắt hồn rồi, không thể nào sống trong cùng cộng đoàn cộng đồng được. Rồi ông bà này trông thấy những người thì thương quá, rồi đến cho ăn, rồi tháo dây xích, tháo chói, đưa họ về nhà chăm sóc, cho ăn, cho uống, cho tắm rửa. Nên một số người đã lành bệnh, rồi họ không muốn về làng nữa, không muốn về bản làng của mình nữa, mà họ xin ở lại. 5-3 người, rồi về sau 10 người, rồi mấy chục người. Và hiện tại cái cơ sở gọi là Trọng Đức này gồm tới 2 trại. Trại nam khoảng 250 người, trại nữ khoảng 150 người. Chúng ta thấy cái sự phát triển do một tấm lòng lúc ban đầu mà thành ra một cái cơ sở rất là lớn, không phải là giàu có đầy đủ, nhưng mà tương đối là cũng có tình người. Thế thì chúng ta có thể thắc mắc là do đâu mà tâm thần bị nhiều như vậy. Thứ nhất là do bị tổn thương tâm lý, có người vỡ nợ, có người thất nghiệp, có người là đổ vỡ gia đình, lại có những người là làm ăn thua lỗ, bị tai nạn, uống rượu nhiều quá chẳng hạn ở cái vùng đó mà thành ra tổn thương tâm lý, ngơ ngơ ngao ngáo. Đấy, có cả những người đi tu đạo đức xuất sắc quá rồi cũng thành bị tâm thần. Có một chị nữ tu ở trên đấy. Và cái nguyên do thứ hai mới đáng sợ. Nguyên do thứ hai thì không phải chúng tôi tự nghĩ ra và tự nói đâu, mà là cha sở cũ của nơi đây, cha Hoàng, bây giờ ngài mới mất năm ngoái, ngài có nói với bản thân chúng tôi là 60% các bệnh nhân tâm thần là do ma quỷ nó khống chế. Thì cái thế giới của bóng tối, cái thế giới của sự dữ nó xen vào cuộc đời của chúng ta ghê gớm lắm. Nó làm cho những người đó bị tâm thần, rồi cứ thế mà phá phách, như thế mà làm đủ mọi chuyện kinh khủng. Lát nữa chúng tôi sẽ nói cái phương cách để mà chữa trị tâm lý và ma quỷ này. Cái tính cách của con người tâm thần ở nơi đây đó, chúng tôi thấy nó có hai lớp người tách biệt rõ ràng. Thứ nhất là tính cách hiền hòa. Người tâm thần mà chúng ta thấy không có đáng sợ, ta có thể lại gần nói chuyện, ngồi bên cạnh họ, nút cho họ ăn, kể lể câu chuyện này chuyện kia. Tuy nhiên là vì là tâm thần nên câu đầu nó không có đầu đuôi, nó có ngơ ngơ ngáo ngáo thế nào đấy, nhưng mà vẫn là một con người hiền hòa, những con người sẵn sàng mỉm cười với mình và có trí nhớ rất là sâu. Phục sinh chúng tôi lên, rồi Giáng sinh chúng tôi lên lần thứ hai trong một năm như vậy, mà họ vẫn còn nhớ tên mình. Từ đằng sau họ nhận ra, cha Uy, gọi tên người này, gọi tên người kia, mà gọi đàng hoàng, gọi một cách vui mừng. Thế nên tính cách thứ nhất là hiền hòa. Họ hiền lắm, hiền hơn những người khỏe mạnh và những người lành lặn của chúng ta rất là nhiều. Họ đơn sơ, họ hồn nhiên như trẻ em vậy. Nhưng mà ngược lại có một cái lớp người ít hơn, đó là dữ tợn và hung hăng. Họ là những người nhiều phần là do ma quỷ khống chế, mà cũng không phải lúc nào cũng hung hăng và dữ tợn đâu. Những lúc mà họ lên cơn, những lúc mà ma quỷ nó áp chế thì họ mới dữ tợn. Và lúc bình thường họ cũng lại là những con người tâm thần hiền hòa. chúng tôi đã gặp một cái cô đó, cô là receptionist ở một cái khách sạn Đà Lạt, khách sạn 3-4 sao 5 sao gì đấy, tên cô ấy là cô Quyên. Theo người ta nói thì cô bị ma quỷ khống chế, và thỉnh thoảng lên cơn thì cô khỏe lắm, cô có thể phá tung cánh cửa, cô có thể gào thét mấy tiếng đồng hồ không biết mệt. Nhưng mà lúc bình thường là một cô gái tương đối xinh xắn, nói tiếng Anh rất là giỏi. Tôi có nói bỏ bẽ vài câu với họ, với cô ấy, rồi cô ấy nói lại cho tôi nghe một chàng là tôi cũng tắt đài luôn. Mình không thể nói kịp, không thể hiểu kịp và nói được với tiếng Anh với cô ấy. Cô ấy hát rất là hay. Khi mà cô ấy bị nhốt ở trong cái buồng đó, cô nói là cha cho con mượn cái micro để con hát. Thế là tôi nhanh tay tôi đưa cái micro cho cô. Cô cầm vào rồi tôi mới hết hồn, nhớ ra là nếu mà cô đập cái micro thì chết. Và cô biết ngay, cô nói là con biết cha nghĩ là con sẽ đập, rồi ra yên tâm lúc này con chưa có lên cơn. Nên là cô lại hát rất là hay. Hát xong cô trả micro cho tôi. Những cái cô ấy về sau đã được chữa lành. Lát nữa chúng tôi sẽ chia sẻ về cái phần thiêng liêng. Thành ra rõ ràng có hai cái lớp người hiền hòa và hung hăng, thái cực khác hẳn nhau. Đặc biệt ta thấy rõ điều đó ở bên Trại Nam. Trại Nam nhìn ánh mắt họ, cái khuôn mặt họ, dáng vẻ họ rất là đáng sợ. Nhưng mà lại gần trò chuyện với họ, cắt tóc cho họ, tắm rửa cho họ, đá bóng chung với họ, ca hát chung với họ thì mới thấy họ là những người rất là hiền hòa mà vui vẻ. Nhưng mà cũng lại có những lúc lên cơn rất là hung hăng, rất là dữ tợn. Họ có thể tự đập cái mặt của mình vào cột, vào vách tường và bị chảy máu, vết thương nặng đến mức mà người ta phải đeo lên trên mặt của họ như một cái khung để mà bảo vệ, không để cho họ đập cái gì cảnh sắc vào trong mặt họ mà tổn thương. Đó là nói về những con người, cái tính cách của họ có thể vừa là hiền hòa vừa là hung hăng. Nhưng mà cái hung hăng cũng phải không phải là lúc nào cũng hung hăng, mà phải có những cái lúc mà như là mình đã nói là bị ma quỷ khống chế thì họ mới thành ra bị dữ tợn hung hăng. Rồi nó qua cái cơn như vậy thì họ lại hiền hòa, họ lại trở thành những đứa bé ngô nghê. Bây giờ chúng ta nói sang một cái vấn đề khác là nhu cầu của những con người tâm thần ấy là thế nào. Thưa, họ cũng có nhu cầu ăn uống, sinh hoạt. Họ cần được cắt tóc, cần được tắm gội, cần được chơi bóng đá, cần được hát hỏng, làm những buổi văn nghệ dã chiến để mà hát với nhau. Những cái đó nó rất là cần thiết cho họ, bởi vì nó làm cho dịu cái cân bệnh tâm thần của họ, làm cho họ có một cái chỗ để giải khuây, có những cái chỗ để xả stress. Nhưng mà cái nhu cầu cao hơn đó là họ cần được chăm sóc, được lo lắng, như là những bệnh nhân với những thuốc men không có gì là đặc biệt, không phải là một cơ sở được nhà nước cho phép để chữa bệnh tâm thần, nên họ cũng chỉ cần được chăm sóc khi cháy nắng trời, đau bụng, đau đầu, rồi thế thôi. Và cái nhu cầu thứ ba là nhu cầu mạnh hơn, nhu cầu về tình thương. Chúng tôi có nói với nhiều người là họ cần cái tình thương hơn cả những cái quả cáp. Chúng tôi đến thăm họ không phải nhắm mục đích là phát triển. Anh chị em công giáo đến, đặc biệt là ở với họ, chơi với họ, trò chuyện với họ, không phân biệt họ là bệnh nhân. Có thể mình cũng hơi ngây ngây dại dại, hơi đùa giỡn, giống như là một dạng bị tâm thần thì mình mới hòa được vào với họ. Rồi cái nhu cầu cao hơn nữa, đối tượng mà các cái bệnh viện tâm thần không thể có được, đó là nhu cầu chữa lành về thiêng liêng. Họ bị bệnh như vậy đấy, nhưng mà Chúa có cách để chữa lành cho họ bằng các giờ kinh lòng Chúa thương xót. Chúng tôi ngạc nhiên là bởi vì một cái trại như vậy không có dùng thuốc an thần, không có dùng thuốc đặc trị tâm thần, mà hỏi thăm thì cứ 6 tháng một năm là trễ có thi lại được xuất viện về nhà. Nhiều người được trở về nhà được lành lặn rồi, nhưng mà gia đình đó họ vẫn có những người trong cái hàng xóm là kỳ thị, bảo con này con mẹ điên đấy, cái thằng điên đấy. Thế là họ tủi thân, họ ý thức được điều đó và họ xin quay trở lại để phục vụ ở bên ngoài trại, ở bên cạnh trại, như là những người tỉnh táo. Rồi cái nhu cầu về thiêng liêng nó còn thể hiện qua các thánh lễ. Bên trại Nam thì có các thầy dòng tên ở lại với họ để mà cùng cầu nguyện, trò chuyện và chơi đùa với họ. Bên trại nữ thì chúng tôi được trao để phục vụ cho họ về thánh lễ. Thánh lễ mùa chay, thánh lễ tam nhật thánh, thánh lễ giáng phục sinh và giáng sinh. Trong thánh lễ họ đối đáp rất là tốt, họ hát thánh ca cũng rất là tốt. Rồi một số vẫn còn được rước lễ, tỉnh táo rồi khá khá rồi thì được rước lễ. Có người còn nên xin chúng tôi để ban bí tích hòa giải cho họ. Tức là cái phần ý thức của họ vẫn còn. Cái tỉnh táo của họ nhất thời có thể bị chi phối bởi bệnh tật, bởi ma quỷ khống chế. Nhưng mà bản chất con người của họ sâu xa vẫn là con cái của Chúa. Có những người không công giáo thì một thời gian ở đó có người xin học đạo để theo đạo, rửa tội. Rồi, hoặc là không theo đạo thì cũng ra giám dự thánh lễ như mọi người, cũng hát thánh ca như mọi người. Và cái kỳ diệu là Chúa đã chữa lành cho họ bằng thánh lễ, bằng các bí tích, bằng giờ kinh lòng Chúa thương xót, một cách kỳ lạ mà không ai giải thích được. Chính nhà nước có những người đã được cài vào trong đó để theo dõi xem ở đây có phạm luật không, có dùng thuốc y tế không, mà họ đều làm chứng rằng không có, không hề hoàn toàn có, chỉ bằng tình thương và tôn giáo. Thưa anh chị em, chúng tôi đã hứa sẽ chia sẻ lại, thì bây giờ chúng tôi đã cố gắng làm cái điều này. Thì xin với anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho gia đình của ông bà cố, gia đình của 9 người con, đã mất 1 người con rồi, thì còn 8 người con dâu rể nữa, đang vượt một mặt vừa lo kinh tế trong gia đình sinh con đẻ cái, một mặt vẫn lo cho cái trại này đầy đủ tương đối. Nên chúng ta cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho các bệnh nhân tâm thần để thắng được cái khống chế của ma quỷ và tin vào Chúa mạnh mẽ hơn, được ơn Chúa chữa lành. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho chính mình, bởi vì chúng ta tuy là những người khỏe mạnh, gọi như đẹp trai, đẹp gái, đẹp lão, chúng ta có công ăn việc làm, chúng ta có nghề nghiệp, chúng ta có chỗ đứng trong xã hội, nhưng mà ít nhiều chúng ta cũng bị một chứng điên, điên rồ, điên cuồng, bị những cái cuộc sống này nó sâu đẩy, nó làm cho chúng ta lắm lúc cũng mê muội, chúng ta còn tệ hơn cả những người tâm thần đó. Thì chúng ta phải sống làm sao thật thật tốt để luôn luôn hồn nhiên, con cái của Chúa trong sáng, và cư xử tử tế với nhau, và chúng ta không để, dứt khoát không để cho ma quỷ khống chế mình bằng những thứ bùa ngải, bằng những thứ gọi là mê tín dị đoan, bằng những thứ tiền bạc của cải vật chất. Xin kính chào tất cả anh chị em Radio Dallas, thân ái chào tất cả các chị măng muối miến.
Măng ơi, cái bài này hay quá, cái tựa đó, cậy trông bất chấp tuyệt vọng. Làm sao mà từ tuyệt vọng mà mình đến cậy trông được, ngoại trừ là mình phải đi qua Chúa. Phải không?
Thì công
cái
việc...
tinh thần này, cái tinh thần này đúng giống như là cái tinh thần của cái gia đình mà ông bà cố mà sáng lập đó. Cái chương trình này đó, cái project này đó, họ cũng có cái tinh thần đó, họ phải mang cái tinh thần cậy trông vào trong những cái tình huống tuyệt vọng như vậy ha.
Hay quá. Cái câu chuyện của trại Uy rất là hay. Men thấy ở trong đó cái măng rất là cảm phục cái gia đình mà họ làm việc được với nhau nhé. Ít có gia đình nào có thể làm việc được với nhau mà nên chuyện như vậy đó.
9 đứa con.
Mà ở một cái nơi khỉ ho cò gáy chứ đâu phải tại nơi nào sung sướng đâu. Cái nơi
mà
đó.
Mà làm sao cho 9 đứa con nó cùng có một cái tinh thần giống như là ông bà cố đó.
Dạ.
Đó là cả một cái hành trình đức tin của họ cũng phải vững lắm đó.
Dạ, mà được nhiều ơn lắm ha. Mà
Dạ.
cái có lẽ cái chính nó là cái tinh thần phục vụ của họ đó. Hôm nay là lễ Đức Mẹ truyền tin đó, là kể câu chuyện phúc âm, kể lại câu chuyện Đức Chúa Thánh Thần truyền tin cho Đức Mẹ như thế nào đó, mà chỉ có ba câu của Đức Mẹ thôi. Câu thứ nhất là khi mà nghe được khen đó, là Đức Mẹ đã nói Đức Mẹ cảm thấy bối rối xao xuyến, xong rồi tự hỏi, xong rồi suy tính trong lòng. Thì họ coi bộ Đức Mẹ chả có tôn hớn là sung sướng giống như tụi mình mà được khen
Đức mẹ là Đức mẹ.
ha. Mà ý muốn nói đó, nếu mà cái gia đình mà ông bà cố này á, mà là những người như mình đó, thì không biết làm được chuyện gì. Tại vì việc nó đến, nếu mà nhìn thấy cái công việc đó mà đến thì không biết là cái thái độ ban đầu của những người trong gia đình đó là có như Đức Mẹ không, mà phải suy tính, mà xao xuyến, mà bối rối không?
Cái tinh thần này ta thấy hai ông bà cố và chín đứa con đã dấn thân, phải nói là cái chuyện dấn thân với Chúa và tin rằng là có Chúa đồng hành. Thành ra cái gì Chúa bắt đầu mình dấn thân vào, còn cái kết quả nó ra sao thì đó là chuyện Chúa lo. Họ chỉ có thể như vậy họ mới có thể bắt đầu được một cái chuyện như thế.
Tức là trước một cái công việc gì mà mình thấy mình tự nhiên mình nôn nóng, mình muốn nhảy vô, mình làm, mình đóng góp một cái gì đó, mà mình chả có một cái gì để mà có thể biết là có làm được hay không. Tại vì giống như Đức Mẹ cũng nói đó, khi mà Đức Chúa Thánh Thần propose như vậy, nói ô sẽ có bầu thế này kia, Đức Mẹ hỏi thế thì làm sao mà được.
Tại vì tao nghĩ rằng là mẹ nghĩ rằng là có tinh thần cậy chồng phó thác. Đức mẹ có những
Cái
câu hỏi của
chồng
Đức mẹ
à.
nhưng mà cái căn bản vẫn là cậy chồng và phó thác, bởi vì Đức Chúa Thánh Thần có thể giải nghĩa nhưng mà Đức mẹ có những cái chương trình riêng, có những cái suy tính hay là có những cái lập luận riêng của Đức mẹ thì Đức mẹ cũng sẽ không có cậy chồng được, cũng không phó thác được.
Thì cũng như mình á,
Đó,
như
nhưng
mình
mà
á, nếu mà mình nhảy
à,
vô bây giờ biểu con mình thấy có một cái nhu cầu như vậy, bây giờ nói ra nha, trên báo chí giờ lung tung cái chuyện tị nạn đó, bao nhiêu tị
Đức
nạn trên khắp thế giới đó, mình cũng từng là người tị nạn đó, mình có dám cậy trông kiểu đó không ta?
mẹ mình bề ngoài thì mình cũng phải đến đi tìm những cái sự giúp đỡ nhưng mà mình vẫn có cái chương trình của riêng mình, phải không? Dựa vào những cái giúp đỡ đó mình sẽ làm những cái gì, mình mỗi người đều có một cái những cái bước tiến riêng của mình hết, trong những cái project riêng của mình hết, đúng không?
Nhưng mà nếu mà nhìn cái gia đình của ông bà cố đó đó, cái project riêng của họ, họ nếu mà họ ôm cái project riêng của họ thì làm sao họ có thể xây dựng được như vậy cho đến ngày hôm nay, một cái trại tâm thần như thế cho những người mà bị bỏ quên như vậy, bị không phải bỏ quên nữa mà vứt bỏ vào trong rừng như vậy.
Đúng, đúng. Bởi vì khi mà họ bắt đầu á, là họ đã mở rộng để cho Chúa làm việc với họ rồi. Con cái họ cũng làm theo như vậy. Mà làm theo như vậy, thực sự ra bước đầu á, là họ không biết gì cả.
Đúng
Họ cứ
rồi.
cứ làm đã.
Đúng rồi.
Cứ làm đã, thành ra cái cậy trông ở chỗ đó đó.
Vừa làm vừa học ha. Chắc là vừa làm vừa
À,
học đó.
đúng. Vừa làm vừa học chứ đâu có ai biết những người bệnh bệnh tâm thần này họ sẽ phản ứng như thế nào.
Nhưng mà họ
Đúng
đâu
không?
có, họ họ mang nghĩ, họ đâu có được như mình. Ví dụ mình giờ mình lên Google á, mình kiếm ra ô bệnh đó, bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ thì mình còn biết đường mình mò. Mình đối xử sao cho họ hoàn toàn không biết gì hết mà họ nhào vô họ ôm mấy cái người đó, mà đâu có phương tiện để mà học hỏi như là mình bên này đâu.
Mà nhiều khi nhá, nhiều khi mình học hỏi quá rồi xong rồi mình sợ mình chùn chân,
Cũng có đó,
đúng
đúng
không?
rồi,
Cũng có đó.
đúng rồi,
Còn những người này họ không biết gì, họ chỉ có biết ok họ làm vì
đúng
Chúa
rồi,
muốn họ làm,
đúng
họ đi
rồi.
theo Chúa thì Chúa đỡ đần tất cả những cái họ không biết rồi.
Mình
Chứ
phải
còn
từ
nhiều
chỗ
khi
không
mình
biết.
biết nhiều quá mà mình có dám làm không, đâu có dám làm.
Măng biết không? Mèn biết không? Măng lúc mà mới đầu mới đi dạy học á, cái lần mà đi tập sự Lần thứ hai á là Măng muốn là đi tập sự với những người mà có vấn đề trong việc học. Thì Măng được xếp đi vô trong một cái trường đặc biệt đó, thì trong đó phần đông á là những đứa trẻ mà phạm pháp. Thì Măng làm thì ở lúc đó đó ở cái ở Ontario đó, ở bên Canada, thì là cái mỗi một lớp như vậy đó nó chỉ có chừng 7-8 đứa thôi, mà những cái ca này nặng nha. Mà mình là thầy á thì phải có một người luôn luôn một người phụ, tức là luôn luôn có hai người lớn ở trong lớp. Thế thì trong lớp đó có một cái thằng bé nó to lắm, nó cao hơn mình nhiều, mà nó lúc nào nó cũng sùng sụp, nó mặc cái áo sweatshirt mà nó có cái hút á, nó trùm cái nón nó lên đầu của nó, mặt mày nó lạnh như tiền. Cái thì mình dạy học thì mình ngồi bên cạnh nó, mình dạy mình chỉ cho nó làm toán này kia nọ. Cái ông kia ông khều mang ra, ông nói ê ê mày á, cái thằng đó đó mày phải ngồi xa nó ra, không thôi nó bóp cổ mày á. Mà tự nhiên trong lòng Măng đó, Măng không có sợ, Măng không hề nghĩ nó như vậy. Mà sau này đó Măng cũng có nhiều trường hợp như vậy, tại vì cũng có một thời gian đi dạy mấy đứa mà jeune délinquant đó, nó là những đứa phạm pháp mà trẻ mà nhỏ tuổi đó, thì đi vô trong cái chỗ đó giống như là nhà tù á để mà dạy tụi nó. Thì Măng để ý từ đó cho tới sau này, trong những cái lớp bình thường mà có những đứa mà nó phá phách mà nói này nói kia nữa đó, mình có một cái gì đó mà mình không có làm cho nó cảm thấy nó phải đập mình, nó có phản ứng mạnh này kia lắm, nhưng mà nó không có aggressive ấy, nó không có violent ấy, với mình á. Nó nhảy dựng lên, nó la lối, có, nó không muốn học, nó chống lại, nó không có, nhưng mà nó không có những cái vai lên mà nó nhào tới, nó bóp cổ mình hay nó đánh mình hay nó gì, không có. Mà Măng nghĩ cái đó là Măng được cái ơn ở trong người mình, cái thái độ của mình á, nó toát ra cái gì mà để cho cái đứa kia nó tin tưởng là mình
Đúng,
không,
cái đó là đúng đó.
là mình không
Thành ra
hại
cái đó
nó.
cũng là một cái ơn gọi đó. Măng cũng đã xin vâng với cái ơn gọi của mình. Và khi mà mình đến thì cái tâm hồn của mình nó đã được trang bị rồi. Mình đã sẵn lòng, mình có sự một cái sự nào đó sẵn lòng. Mình cho, mình open và cái người kia họ hiểu. Cái người kia hiểu. Mặc dù là họ, cái đứa, cái cậu bé đó, mặc dù là có thể là với những cái tiêu chuẩn của bên ngoài họ là những cái đứa trẻ nó khiếm khuyết, nhưng mà thực sự nó hiểu.
Như vậy là Men muốn nói là những người tuy là có nhiều khiếm khuyết như vậy nhưng mà họ cũng có cái khả năng hiểu của họ và họ hiểu bằng trái tim, đúng không?
À, đúng.
Mà như vậy thì cái gia đình này họ đã, cái chương trình này họ đã đi được một thời gian và vì có lẽ là đi đúng đường cho nên đã có những kết quả rất là tốt đẹp. Mà như vậy thì Măng thấy là những người mà muốn đến cộng tác đó thì cũng phải tôn trọng cái hướng đi đó, bởi vì nó đã đúng rồi, mình cũng phải học hỏi thêm và mình đi với người ta theo cách của người ta chứ, nếu mà mình đến mà mình tỏ ra mình tài giỏi rồi mình làm theo ý của mình nữa thì là nó sẽ lung tung hết à.
Đúng 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 Và cái
Trong
đường đi của cái nhóm này đó, của cái gia đình này đó là cái đường họ lấy cái tình thương, họ đem cái tình thương đến.
Vậy thì có lẽ tụi mình nói chuyện đến lúc này cũng đã khá lâu rồi đó. Thì Men có lời gì kết với thính giả không?
Vâng, vậy thì nên mời khán thính giả nghe thêm một nhạc phẩm nữa cũng của Cha Uy, và bài đó có cái tựa đề là Chuyến đi vạn hành. Chuyến đi vạn hành. Và khi mà mình đáp lại lời mời gọi của Chúa, mình bước đi theo Chúa đó, thì mình buông bỏ rất là nhiều những cái gì là của mình buông bỏ, và cái hành trang của mình nó sẽ rất là nhẹ. Mà cái phần thưởng đó thì là bình an và hoan lạc.
Đó là lời của bài hát mà quý vị thính giả sẽ nghe phải không?
Cái đó là cái ý mà Men hiểu đó. Thì xin mời quý vị nghe nhé.
Vâng, rồi, hẹn gặp lại Men nhé. Rất là vui được nói chuyện với Men hôm nay.
Same here.
Yeah. Bye bye.
Ngày ấy con nghe giọng ai gọi con giữa lúc con ngủ vui. Con giật mình thức giấc nhìn quanh ngỡ ngàng đêm thanh vắng. Và Chúa cạnh bên âu yếm và mời con hãy bước theo. Con chỉ là đôi tay trắng và chỉ có cây đàn cũ dấu yêu. Ngài bảo con cứ an tâm, con hãy đi cho dẫu đêm chưa qua. Đường phố khuya anh đèn soi, mình còn chậm bước đi cùng Ngài. Phía trời xa bỗng lóe một tia sáng hồng trong sương sớm, và không một lời từ giã, Ngài đã mất hút cuối con đường. Đó con đã nhìn ra đời là một chuyến đi vạn hành. Con miệt mài đi mãi tựa người hát dạo đường lữ thơ. Điệp khúc tình yêu diễm phúc nguyện lòng sẽ hát chúc khen Ngài. Một thoáng con chần chừ, con đã thấy kia bình minh lên rực rỡ nắng vui. Chạnh lòng con bỗng dưng dưng, con thốt lên câu tán dương tri ân. Câu tán dương tri ân.